Thưa Thầy, đại hội kỳ quan năm nay xinh đẹp giống y như cảnh trời, vậy chúng con tu như thế nào để được vào cảnh trời thật sự?
Chỉ khai mở khối óc chúng ta thì chúng ta bước ra là cảnh trời đó. Nó cũng giống như ở đây, thấy nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà nó là xi măng trắng chứ không phải là tuyết đâu.
Thưa Thầy, vài bạn đạo đã phát tâm đi làm việc đạo như là cụ Vũ Đình Mẫn, Hoàng Sô Ly, anh Nguyễn Tự Yên, thuyết giảng các nơi, nào là nói chuyện trên trời dưới đất thiên cơ, xưng danh Tam Giáo Tòa, Thượng Đế, Phật, nói là đi phụ Thầy, và coi mình là quan trọng. Xin Thầy cho chúng con biết thật sự là ai là thật sự đi làm việc đạo để tận độ đời và có trình độ, để chúng con khỏi có phải lầm lạc như ngày xưa, điển lên điển xuống hoài.
Trình độ là phải thực triển và khai triển chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện u ơ được. Anh có lên từng 30 tầng trời, 36 tầng trời đi nữa cũng chuyện của anh, còn tôi là ở thế gian này, tôi cần sự sống, cần sự tiến hóa của tâm linh, cần sự nhẹ nhàng trong tâm thức của tôi. Anh phải giúp đỡ tôi hành cách nào mới là đúng. Chứ có nói nhiều phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Anh nói cái gì? Cho nên chúng ta phải nhìn căn bản tu học của người đó, thì chúng ta mới đứng được cái hậu quả tương lai của người đó sẽ đến đâu. Cho nên không nên mê loạn. Và không nên, tôi đã nói là cái người nào cố gắng tu, họ ngồi bên chúng ta, họ nói chuyện thấy thanh nhẹ, thì chúng ta học cái đó, học cái hạnh đó, và chúng ta về thực hành để trở nên cái hạnh như vậy, chứ không phải chúng ta cua đâu. Những người ở ngay ở đây và Việt Nam cũng hay thua người đạo, rồi lấy thuốc người đạo, chỉ bị lợi dụng thôi, không được. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rằng tự nhiên và hồn nhiên, không phải là đứa bé không tu được. Nhiều đứa bé nó tu, nó nói người lớn còn phải nghe, không phải người đó là bản nhất đâu. Không nên, chúng ta hiểu cái sự thanh nhẹ của người đó, và khi người đó thoát lời, chúng ta học được cái gì, chúng ta nhận cái đó và về hành để tiến, và chúng ta sẽ là người đó. Thì mức tiến hóa của người vô vi càng ngày càng đông và càng bảo đảm chắc chắn hơn. Nhưng tôi học lớp thầy ông dạy vậy, ông mệt là ông nói khác, mà ông khỏe là ông nói khác, cái đó không có đúng. Tôi phải tự tu, tự thức, tự kiểm mới là đúng. Cho nên mọi người chúng ta bằng lòng tu thì khối vô vi sẽ mạnh lên, mọi người sẽ mạnh và con dần dần tốt thiện lành, nhận thức rõ rệt. Ăn suốt.
Câu hỏi thứ nhất là của một bạn đạo người Mỹ.
Dạ thưa Thầy, con cũng rất muốn thiền vào đúng lúc 12 giờ đêm, thì lúc đó cái thân xác con quá mệt, thành ra con thường ngủ đến 3 hay 4 giờ sáng, con thức dậy và thiền một tiếng đồng hồ, nhưng mà con cũng không có thiền đúng cái giờ đó. Và cũng có lúc con ngủ quên và con cố gắng ngày hôm sau thì con thiền bù, con thiền nhiều hơn. Câu hỏi thứ nhất, vậy làm như thế có đúng hay không? Dù ở con đã tập thiền như thế được độ 6 tháng,
một
năm rưỡi, và con vẫn không có thấy điển rút ở bộ đầu, con không biết cái đó có phải là vì con lười biếng hay là có những bạn đạo nói vì con cố gắng quá nhiều.
Giờ thiền phải nhẹ nhàng và phải ý thức tại sao 11, 12 giờ tới 1 giờ, đó là giờ tí thông khai của vũ trụ. Chúng ta mượn cái trớn đó, cơ thể chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải mượn cái trớn giờ 11 giờ bắt đầu chúng ta ngồi thiền đi. Đừng có để quá trễ, nó mệt mỏi ngủ luôn, vì chúng ta có ăn nhiều ban đêm thì nó đòi ngủ. Ăn nhiều nó chứa nặng bộ ruột, nó là mê ngủ hơn. Cho nên ban đêm làm sao bớt ăn đi, thiền đúng giờ, lấy nguyên khí càng không vũ trụ hỗ trợ cho cơ thể bình an, tươi đẹp. Thì lúc đó, óc chúng ta mới được khai triển. Từ lúc đó cái điển nó phát triển ngay trung tâm bộ đầu. Từ cố gắng tu một thời gian, sẽ rút đi lên nhẹ nhàng. Chỉ thấy ở nơi khác, không phải ở nơi này nữa. Ăn vừa bụng không nên ăn quá no. Ăn quá no thì tụi nó ngủ mê mất được cái tập quán của người đời. Cần ngủ 8 tiếng, nó mới mạnh khỏe. Nhưng mà cái này mình đổi qua diễn giới. Thì chúng ta ăn những cái gì dồn trong cái cơ tạng chúng ta là tất cả điện. Một cọng rau qua bao nhiêu tháng ngày nó mới có. Đó là điện năng của vũ trụ. Và chúng ta ăn vừa để cho bộ ruột làm việc. Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì nó mới đưa cái điện lên áp được.
Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là của một bạn đạo người Pháp.
Dạ thưa Thầy, lúc mà con ngồi thiền thì con thấy những cái cảnh mà con đã thấy trong ngày. Mà con không biết có phải vì cái trí óc con nó còn nhớ đến những cái cảnh đó hay là tại sao như vậy. Điểm thứ nhì là lúc con ngồi thiền thì cái đầu con nó hay ngã vào phía sau. Tại sao?
Cái đó là cái đốc mạch chưa thông. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn cho nó ngay ngắn. Khi ngồi nó thông rồi, tất nhiên nó ngay ngắn. Và những cảnh chúng ta thấy là cảnh thật. Muốn biết thật, chúng ta sẽ chứng nghiệm trở lại đi tìm nơi nào mà chúng ta thấy như. Trước kia tôi cũng đã tu, tôi ở Việt Nam tôi tu thiền khoảng 9 giờ. Tôi thấy tôi đi qua bên Lodge, tôi đi thấy tôi thăm những cái đài chiến sĩ rồi gì. Thấy lạ quá, cho nên kỳ đó tôi qua Lodge, Đức tôi đi xe buýt tự nhiên cũng như người local, không có khác lạ gì hết. Đi thẳng tới đó tôi thêm được, tôi sẽ chứng nghiệm được đúng như vậy, đúng. Cho nên chúng ta, người tu vô vi không tin một cái gì, mà phải chứng nghiệm đàng hoàng. Còn cái đầu mà ngứa lên trước là cái đốc mạch chưa có thông. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, đốc mạch sẽ thông.
Cảm ơn Thầy. Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp đây là của một người Mỹ.
Dạ kính thưa Thầy, con thấy rằng là rất nhiều trẻ em Mỹ thích lập thành băng đảng và để làm những tội ác. Vậy thì chúng con có thể làm việc gì để giúp những em đó trở về đường chánh?
Thì chúng ta phải tu nhiều mới làm được. Còn nếu mà chúng ta tu lâu thôi, tới nói chuyện nó cũng hút luôn. Coi chừng, chúng ta phải thanh nhẹ. Rồi chúng ta cũng là con người, tại sao chúng ta hiểu được nhiều việc mới ảnh hưởng các em? Và chính các em là của báu của thời đại, các em phải tự thức. Rồi chúng ta tu kỹ càng mới truyền cho nó được. Chứ không phải dùng lý thuyết thì kinh thánh đã có rất nhiều nhưng mà dạy không được. Mà chúng ta thực hành, chúng ta mới ảnh hưởng nó được. Cái từ trường điện quang chúng ta truyền cảm cho nó được. Thì lúc đó chúng ta chơi vui với chúng nó. Và chỉ cho nó thấy khả năng của nó là ánh sáng của mặt đất. Thì lúc đó nó mới cần mẫn tiến về cõi thanh tịnh sáng suốt của chính nó. Thì lúc đó xã hội mới được an vui. Ở trong khóm vô vi trước cũng có nhiều người tuổi trẻ cũng bất cần luật lệ, cũng hút xì kê ma trí, nhưng ngày nay thức tâm thấy mình phải trở về với chủ quyền của thể xác, cho nên người tu và ngày nay đã đổi tướng ngoan ngoãn, dám cạo trật đầu và tự tu tự tiến trong khối vô vi cũng giúp đỡ được một số người, nhưng mà số người đó tương lai sẽ giúp đỡ những người nghiện ngập phá hoại xã hội. Những người đó có nhiệm vụ để giúp đỡ cho những người kế tiếp tránh khỏi tai nạn về sau của phần hồn.
Kính mời chị Nguyễn Thị Vàng.
Con người ở tiểu bang Tennessee cũng mới qua đây được con mấy tháng. Con ở thị trấn cũng lâu rồi. Nhưng mà Ngài nói hãy thân thẳng cho con hỏi được chuyện kiến năm 8. Con có việc để khổ tâm. Con xin năm 8 ra ân điển cho con rằng sẽ luôn làm những điều mà con muốn học hỏi. Con có một căn bệnh. Con bị ung thư phổi. Hiện tại con còn không được làm phổi thôi. Cuộc sống của con thì đừng biết kéo dài bao lâu nữa. Nhưng mà con mong con gặp được ông Tám. Hôm nay con gặp được ông Tám thì đó là giờ lành của con. Thưa ông Tám, bạn con chỉ cho con cách xoay vòng theo ông Tám chỉ dạy. Con có nghe băng, con có làm theo. Nhưng mà khi con xoay hồn thì hai ngón tay cái của con rất là đau. Và hai hàm răng của con đã đánh lại với nhau làm như là con bị rung. Và trong trí của con thì nhiều hình ảnh phức tạp như đến tâm trí con ngồi không được. Con không biết nguyên do tại thế nào. Và lúc con thắt lưng thì cái hơi thở của con rất là mệt. Hơi thở con rất ngắn. Mà con mệt là trí con cũng không có được bình tĩnh mà niệm Phật. Con không hiểu tại sao. Con ý niệm trên đầu. Nhưng tám dạy trong năng. Thì ý niệm con không có đọc ra miệng. Mà sao con thấy mệt quá. Con niệm không được. Mà con cũng không đến được. Như là đến từ 1 tới 12. Rồi từ 1 tới 11. Mà con đến không được con đến. Và con đọc là con quên. Con không biết con đến là bao nhiêu. Là con và con hẹn bị rung. Cũng như đang nói chuyện nhưng tám nó còn cũng rung. Xin ông
Tám
giải đáp cho con.
Cho nên, vì thấy rằng cái bệnh là con không nhìn rõ. Cái bổ chỉ là cái gì? Ví dụ, chê bổ tạng. Nhưng mà buồn quá. Con người sắp ra cái gì chỉ buồn không? Chỉ tuổi thân không à? Từ nhỏ tới lớn chỉ tuổi thân buồn. Rồi nó nghĩ hoài, con không xin ra tâm. Rồi liên hệ đến khối thần kinh trên cái cơ bản. Cho nên thần kinh chỉ yếu khỏi hiện tại. Thì cái biết như căn đó. Và chỉ muốn tu về câu ghi này. Thì nghe bắt nhiều. Nghe bắt giả. Vui có buồn có nghe để chỉ theo dõi tần số diễn qua cái cơ bản của mình. Tất cả ngày càng theo. Nó theo được những cái lần giả của tôi. Lần giả của tôi không phải là cái gì là nó. Mà nó lần nghe rồi thì cảm thấy nó rút bộ nào. Và chỉ nghe thì bấm ra nó có chuyện gì hết rồi. Nó mở ra. Chỉ đấy nhiều lần nghe trước khi. Rồi lần giả. Chứ về mặt trước khi ăn là thâu cái buồn rủi nó ra là quá nhiều. Cho cái thằng chứng có lọc chứa. Và kho bự đồ đạc đó. Thì bây giờ thì bên kia thì nó làm gì nó à, không có yên. Ở trong này cơ bản không có yên. Rồi hít thở cũng được. Rồi thì nghe bằng nhiều rồi. Thái thông nó tạo mở, nó thấy nghĩ. Nó thấy con người của chị đã làm cái gì vậy. Thế nghĩ của chị đã xoay nhiều bước hít. Thành nó sanh ra cái bệnh đó. Mà bây giờ thì mở nhiều rồi. Để làm gì? Nhiều như lạc phát ấy, thì như sao hồn tâm diễn này, đủ thứ chuyện đó ra. Chuyện không nói, không nghe ra, nghĩ ra. Mà chỉ nghe mắng cái gì nhiều, nghe mắng gì mắng cái gì, và chỉ tư nghe mắng. Không có, nó bắt đầu. Mới giải nè, chính chị nó tầm đầm dần rồi. Rồi bây giờ chỉ nghĩ mắng nó sẽ mở. Tôi mở ra, thì trong đó sự buồn thận là ông không còn. Và cái việc sanh tử không có nghĩ lợi gì. Chỉ học hỏi là như này. Chỉ học hỏi sự buồn tối. Mà sau cái buồn tối là sự nguy hại của cơ thể. Và tâm thức. Thì thích tâm. Nguy bỏ sự buồn tối. Và thì đi trong những nguyên lý xây. Trong những đại mọi chuyện để khối thật được. Chứ khối thì nó đã. cho vui nữa. Khi nó vui lại, thì nó sẽ thẳng. Thẳng thì nó vui, vui vui, vui vui vui. Mà khi vui mình nhận ra là cái hồn gì nó xuất ra được. Thì cái hồn gì xuất ra được thì đâu còn mình nữa. Thì nó thấy sẵn là tạo. Thì nó hỏi sống nó sẵn là mãi mãi là được, không phải là được, không có người nào được. Cho nên chị hiểu cái luật này rồi, khi mà chị hiểu cái luật này là chị an vui cách nhận. Đối với gia đình mà nói gì thì cũng thở mở ra, lúc đó chị thì được. Chứ bây giờ chị thì không được, không cách gì chị được.
Cho nên khi mà tôi mới tập thiền này đó, tôi có ông em có dạy tập thiền, và ông có bảo tôi như thế này. Ông bảo tôi là anh cứ học đi, anh không cần tìm hiểu, vì cái kết quả anh thấu được anh sẽ thấy từ thế một người. Người thứ hai mà tôi hỏi, anh bảo mình ấy, là vì là mình học theo Âu học, theo cái lý luận của Âu học đề cao. Anh bảo cho mình cứ lý luận, một thứ một là hai, thì mình mới chịu. Chứ nếu mà bảo một thứ một là ba, mình không chịu. Nhưng cái này thì nó là cái huyền bí lắm. Anh ấy cho tôi mấy cái thí dụ để những cái mà người ta không tìm được ra, mà người ta chỉ nhận thấy như vậy. Thế thì người khác cho người là gì? Nhưng vì sau này khoa học tìm được ra rồi, thì thấy là, à, cái này đúng như thế. Thầy đánh cũng bảo tôi như vậy. Vì vậy anh cứ học thì anh không cần tìm hiểu. Thế rồi thì một ngày kia đánh sẽ tắm được. Thế thầy như vậy thì đâu mình có cần tìm vào được gì?
Mình phải thực hành đúng. Mà thực hành đúng thấy cái trạng thái mình thay đổi đó là mình chỉ coi đấy chứ. Ở trước tôi như thế này, bây giờ tôi đổi như thế này là tôi đang tới rồi đó. Rồi anh ấy một với một là hai, anh ấy gian là đúng. Nhưng mà ông Phật dùng ấy một với một là không. Anh đi tới giai đoạn không không gian, không thời gian thì một với một anh là không. Nhưng mà anh ấy đi chưa. Thì nên anh phải đi qua từ chức tâm và phản tâm với cơ tạng. Và anh ấy cần chủ của cái ngũ hành cho bản thể trước. Cái một là một với một là hai, anh làm chủ là anh điểm đạo nó, anh nói lên một với một là không. Thì lúc đó là anh mới thấy đạo. Một với một là không, rốt cuộc nó một với một là không.
Thế là như vậy thì mình cũng không nên thắc mắc quá để phải tìm.
Phải là tại vì mình không thắc mắc đi, mình thắc mắc hướng ngoại và tranh cãi qua bên ngoài và đem vô tự đè lấy mình là thôi. Còn chuyện thật là mình khai thác và khai triển cái bên trong mình ra và để mình tăng gia sự kiến thức thanh nhẹ để dẹp bớt sự động loạn. Cái phần đó là phần cần thiết. Cho nên mỗi đêm mình thiền rồi mình sẽ thấy cái chỗ đó. Mà thấy được cái chỗ đó là mình thấy rằng mình trở về với cái bản tánh, nguyên lai bổn tánh là chỗ cũ của mình. Không phải cái chuyện mới đâu. Nếu mà anh đi tu cái này mà anh nói tôi sẽ đặt cái mới là anh đi chặt đường rồi. Phải trở về cái bản cũ của anh. Là không. Vạn sự khởi đầu bởi không. Cái xác để chứng minh cho chúng thấy là chúng ta thấy rồi. Tới đây với hai bàn tay không rồi phải trở về. Với bàn tay không nó mới đúng. Anh không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian đã khóc ba tiếng. Và sống đây lập gia làm mẹ không bằng lòng ly khai đây. Nhưng mà giờ cuối cùng anh phải ra đi một em lệ. Và hai cũng số không. Vô đi là phải đi trở về số không không.
Cho nên đi tới từ zero phải trở về zero lại.
Khi biết và tâm có nhiều cái chịu được và nhiều cái không chịu được. Khi biết và tâm là bài học của Thượng Đế đã cho tâm hồn đó học. Cái luật của Thượng Đế. Cho nên nhiều người nói là tôi làm cái phép hay tôi làm cái bùa cho nó mở ra, mắt nó thấy hay lỗ tai nó nghe lại. Không có đúng. Đó là cái luật định của Thượng Đế để giáo dục cho tâm linh được như vậy. Thành ra cái pháp cơ hồn và chứng minh này có người thì không nhiều ít và cái căn quả nó nhẹ và thức tâm nó trung thì cái phần mà thành đạt rất ít. không bên nhiều tôi không có bảo đảm được cái chuyện đó mà làm cho cái khôi phục trị bệnh điếc và trị bệnh tâm. Tôi chưa từng có thấy người nào mà làm cho Hồng Chí Minh mà trị được bệnh điếc bệnh tâm. Cái tôi nói phải nói sự thật.
Mỗi con người thì nó có một cái bản chất, cái từ cái trước nào đi về cái này mình hiểu. Mình bắt đầu mình vô tâm những đánh giá mình có thể
cái đó là giúp về phần hồn được, giúp phần hồn nó chỉ im lặng và nó sẽ đạt anh thanh. Nhưng cái đó ở Việt Nam tôi có con người tâm và biết hiện tại ở tôi anh đã tu anh lòng không tiếp xúc người ngoài nữa. Một cơ hội tốt anh nhận thức rõ là cơ hội tốt cho anh tôi, cho nên anh chỉ ngồi thiền cho họ pháp luân thiền được một mình như vậy. Và anh thấy bây giờ biết thơ nhắn nhủ người ta biết thơ cho tôi thấy tâm hồn thiền pháp và anh thấy ổn định hơn những người mở mắt và nghe được nhiều chuyện. Đó là cuối cùng, cái đó có bằng chứng. Tôi nói gì phải có bằng chứng. Anh đã được tên anh Lọc ở khu đức tiền.
Thầy thêm
cái
nói gì, nó không thể nào
giữ
được,
chỉ có cách
mà
xoay
hồn
rồi. Việc trị về phần hồn, và ý thức rõ, và nghe cái băng, và thấy là cái nghiệp thân cũng là dẫn tiến cái tâm linh, để tiến qua trở về thành thật. Học hết bài là giải thoát. Cho nên anh ta ngày đêm lo cái vụ đó thôi, ăn ngày muối thôi, và anh tu sẽ ổn định. Và anh thấy rất mừng mà trong lúc chứ không đủ mọi chuyện gì hiện tại. Tôi có gửi cái đồng hồ cho anh vì anh không thấy và anh không nghe. Thì lúc nào anh cũng lục lục, ban đêm cũng như ban ngày. Anh được cho cái đồng hồ biết cái giờ người ta ngủ, đừng lục lục nhiều quá.
Nếu mà bình thường không thì mình đã thành đạo. Thành cái khó chịu quá. Cho vì dân tôi thấy khó, cảm như là tôi thấy nó không làm sao để hiểu được. Tôi thấy làm sao cho cái tâm thức con người tu nó vượt sức hút của hồng trần. Cái người tu vượt sức hút của hồng trần và vượt ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ tâm tạng. Nó mới phá mê phá chấp. Cái đó là nói cái trình độ tu thức. Chứ nói một người thường kêu nó vượt cái đó, nó vượt không nổi. Đi tôi kẹt cái này mà. Kia nó chữ tôi phải chữ lại. Đó thì tôi phải ăn. Người sức hút. Một người mọc chữ quả thôi. Trong bản thể. Mỗi người tu cái thức nó khác. Cái thức nó vượt không không gian và không thời gian. Nó mới ôm được chữ không. Nó mới thật đạo. Đó là ngài độ cho hành giả. Người chịu vui đó. Thành đạo. Vì người đã vượt khỏi rồi. Thì chỉ nhắc có một chút nó trở về cái không là nó thành đạo. Nó không còn sức hút của ngũ hành nữa. Cho nên những người thường như anh nói đó có lý. Tuy nhiên chưa vượt khỏi, chưa làm chủ được bản thể mình. Chưa làm chủ được cái sự kích động và phản động trong nội tâm mình. Thì luôn luôn nó phải chết. Cho nên phải tu để vượt khỏi tới cái trình độ đó. Nói chuyện điểm đạo. Cái câu nói đó là điểm đạo cho người đã thức tâm và vượt khỏi. Thì đó chứ không tham gia mà không phải được. Rồi nhập hư không này được. Thành đạo. Cho người phàm mà nói câu đó vô lý, người ta nói vô lý. Thì cái gì cũng có hết mà làm sao. Cho nên phải tu nó mới ra khỏi.
Quân Thám, tại sao có những người ta nằm ngủ không ta? Mình thấy kể ra chẳng hạn như chuyện này rồi dài sau người ta lại thấy lại cảnh nó
đúng tâm linh người ta mẹ tôi muốn mẹ tâm linh người ta mẹ cái tâm linh người ta mẹ tôi muốn người tu thiền cái này không cần phải làm gì mà nhưng mà tôi không muốn là phải sao cái linh thánh mẹ như là sao tôi chuyện đó cũng phải là cái chuyện hay tất cả là mình học hỏi đi tiến qua là đúng rồi mình coi cái gì là hay cái gì đâu là mình dẫn chúng ta cho mình chơi mà người mình mới tin được. Con cái mà mất cửa đó nhưng mà lại nó có một cái đừng có lo. Nhưng mà mình không có cố ý yên tâm đi, vừa học tu tu rồi cái hai ngày mới mới chạy lại tụi nó về. Lâu xa tới chỗ đó.
Tại sao mình phải xuống thế gian? Đây là một cái lò điêu luyện. Tại sao anh phải mang cái xác làm người? Anh lo cho cái xác. Lúc vui, lúc buồn. Thấy không? Lúc sáng, lúc tối. Động loạn vô cùng. Nó đòi hỏi đủ thứ. Nó bắt cái tâm thức anh phải theo dõi. Nó yêu một ai. Nó là nó muốn cống hiến xác này cho cô đó, nó cứ bắt mình đi ra ngoài. Để học cái gì? Học cái dụng. Coi mình dám ngang không? Mà mình dũng, dũng sẽ chịu hướng nào? Dũng đi chiến đoạt. Đó là trường. Mà dũng để cứu họ. Dũng là tôi cứu. Tôi dũng ở chỗ này, cô đó cô tỉnh tôi. Cô đòi tôi. Đòi hỏi tôi đi sống chung với cổ như không. Tôi thấy cổ khổ như tôi. Và tôi chi vị trí tôi vượt qua cái cảnh khổ này. Vì tham dục tạo khổ cả kiếp con người. Vợ chồng sung sướng tới 5 phút rồi. Để đứa con khổ 20-30 lần. Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ. Tôi phải giải cái khổ trong nội tâm rồi. Thì tôi mới ảnh hưởng được. Thì tự nhiên cái hành động cô đó có hướng về mình, mà mình càng ngày càng lo tu, càng khai triển, càng mở trí qua cái chuyện đó, là cái chuyện không phải là cái sự chỗ, cái đường lối của mình siêu tập. Thì tự nhiên mình ảnh hưởng, cái tâm mình làm, cái tướng mình phát, thì cái từ quan của mình mở. Đừng có lo cô đó bỏ mình. Nhưng mà một ngày nào cô đó thích giác rồi, cô cũng tu để cô cứu khổ và tu đạo. Vì ở thế gian này, bản thân bất độ hạ thân độ, mình không cứu mình, không có người nào cứu mình được. Kể cả cha mẹ sinh ra, không cứu được. Bây giờ nói, ồ, ông Tám, ông nói ông tu rồi, ông enjoy, ông khỏe, vậy cho tôi uống whisky, tôi enjoy không? Xem, cũng giống nhau không? Tôi hút đi thuốc, tôi enjoy không? Tôi dẫn cặp cô bồ đi chơi người phố, tôi enjoy không? Nhưng mà cuối cùng, bệnh hoạn tôi đó. Phải thấy rồi đó. Mỗi ngày tôi uống whisky, tôi enjoy mà. À, mà mỗi ngày ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân ha. Mà ông Tám không nói enjoy. Bây giờ tôi với ông Tám so sánh, ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân. Tôi mỗi ngày cứ whisky dẫn gái đi chơi. Cuối cùng thằng nào vô nhà thương bệnh nặng nhất. Phải không? Có hai thằng nào bệnh nặng nhất. Đó, mình cứ làm, mình nghiên cứu sự thật như vậy. Thì đằng này ta thấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ những cơ tạng mạnh mẽ. Người vui tươi, không có thù hận, biết tha thứ và thương. Mặt này hả tươi chắc, làm được một điều lành với mặt nó vui. Thấy không? Còn đằng kia là ra nhậu, chợ bên đây tôi đo dáng là thua thằng đó. Đã đo dáng là cũng tạm hư hết rồi. Thần kinh hư hết, không có biết. Bị đo dáng mà không biết. Thấy không? Rồi tối nay tôi kiếm được cái cô đó rồi tôi ngủ đêm rồi tôi bơ phờ hết. Không phát triển được. Cái tâm tôi không có yên. Mà ông già kia, ông ngồi già, ông cứ làm bao nhiêu công chuyện mà có thấy cái tâm không yên. Vậy tôi đi con đường nào? Tôi tìm con đường yên. Vì tôi xuống đây tạm, học hỏi, học cái dũng. Để thăng qua, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Là tất cả tâm hồn tôi đều nặng, thì chừng nào tôi mới vậy cả. Tôi đi xuống đây tạm, không biết tôi xuống địa ngục nữa. Tôi có chí khôn, tôi đi xuống địa ngục à. Thọ khổ thêm một lần nữa. Mọi người mà biết được cái khổ đó ở trần gian này, muốn tìm địa ngục ở trong mình chứ đâu. Nội cái dục tính thôi. Ngồi đó mình
nghĩ chuyện thương yêu giúp đỡ xây dựng người ta thì cái tâm thức nó khác. Mà nghĩ chuyện dục á, tìm cô gái, kiếm ở này kia cái nọ đi chơi, khác rồi, bên ngoài. Hết muốn làm việc. Mà những người tu người ta giữ được tinh khí thần rồi, người ta làm việc
không hết.
Vì cách thừa sự giúp đỡ người khác. Mà mỗi tưởng trẻ thì thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi. Đem lại sự hòa bình. Thương yêu thật sự. Cho nên con người nó có cái xác là cái xác quan trọng lắm. Cái xác đó, nó biết ngợt. Nó biết đau. Nó biết khổ. Nó mới có cơ hội đạt nhận. Thì không tin mỗi đêm cứ đi ba nhảy đầm đi, nhảy đi ngủ với cô gái, cái con bữa sau đó, nó là yếu, yếu dần dần. Cho nên xã hội nó có cái bệnh ép là vậy, thiếu sức rồi, không có hồi sinh nữa. Nó đi dần dần đi xuống, tiêu hao mà. Ăn mấy ngày nó có một giọt tinh mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì. Tự quỷ mình mà không ai. Tự trầm mình ở trong cái khổ ái mà không ăn. Tự giết mình mà không ăn. Giết mình uống rượu là giết mình bằng không dao. Mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly là hư đi gan. Giết mình mà không ăn.
Rượu là bia.
Rượu. Nhậu, anh ông mà. Tuổi trẻ đâu có sợ ai đâu. Mày nhậu ly, tao nhậu ly nữa. Thì người lấy dao chắc thì ăn. Chắc thì ra không ai. Cho nên học y lý rồi. Ráng học y lý tuổi trẻ nên học y lý nhiều. Nó tốt. Tránh khỏi những sự tai hại. Những cái kêu là tự sát trong vô hình. Không thấy. Mà giết mình không hay. Cho nên trong nhà thương người ta nằm bệnh nhiều xuống. Trẻ nằm bệnh đau. Gan, cân, tê, gan, đủ chuyện hết. Còn cái tu này nó khác. Tu là thích tâm sửa chữa mình, trở lại với quân bình. Lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi, tươi đẹp. Ai cũng ôm, cũng ẩm, cũng hôn, cũng hít. Bây giờ lớn rồi kẻ thương người ghét. Khác rồi. Nó bị ô nhiễm. Nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên mình tu trở lại hồn nhiên và tự nhiên. Mới đúng được. Vô tư. Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ thanh niên. Già cả cũng vậy. Già cả hay là tuổi thân. Thường thường hay tuổi thân. Tôi nuôi con lớn bây giờ nói nó không nghe tuổi thân. Mà nó tu rồi cái thấy rõ. Chính thân phận mình không lo. Mình lo chuyện bao đồng thành ra mình lâu già. Mà nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy thì mình đã phải già. Con mình đã sinh ra, nó có cái luật nhân quả. Tiền kiếp nó xấu, thì kiếp này nó phải thọ. Tiền kiếp nó tốt, thì kiếp này cái phước của nó phải thọ. Mà con được đi tu quy lắm. Cha mẹ chết mình nhìn, con biết tu là sung sướng. Tu là tu đúng đường, tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó. Cha mẹ mình. Cho không phải tiền bạc. Cái của là tâm thức. Tâm thức nó quân bình. Cái của đó mới là tình cụ. Cho nên con người mắt mũi tai miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi. Đã phải chết. Đừng có nghĩ họ chết là mất. Tôi bây giờ cứ bắn được giết thằng đó thôi hết rồi. Không ai làm gì tôi. Nhưng mà xuống kia nó thương. Nó có quyền thương. Với nó cái hồn nó còn sống. Cái sự ấm ức nó mang đi là nó phải đi chút, nó phải đi thương.
Thầy là những ngày hôm nay con chỉ để ý đến chuyện niệm Phật để mong lấy lại cái tâm điện qua của mình đã mất. Trong khi đó mình có quên mất cái sinh hoạt xung quanh. Có lẽ đó là cái điểm mà con mình của con. Chuyện thứ hai đó là con muốn hỏi thầy đó là trong cái ngày đầu tiên đó, thầy có giảng về cái sự dân lưu truyền tài đóng góp cái phát tâm truyền tài của những người nhà đầu. Thì đối với người tu thì con hiểu là truyền tài từ nhà đẻ. Thì con không hiểu thì là đối với một số người thì thầy nói là cái công việc hay niệm Phật thì chẳng không cần phải đóng góp gì cả. Nhưng mà trong cái tinh thần bài giảng vừa rồi thì theo con hiểu là phải đóng góp thì cái điểm mình nó mới trong sáng lên.
Cái đó là nói về việc làm. Con tu khá, con có tu, con nguyện tu, mà con không có đi làm việc gì, con có giúp cho làm. Là cái gì cho anh em mà. Mấy con người không thể ngồi không ăn được, là cái gì? Mình giúp thêm. Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình để cái sáng suốt mình phát triển cho đời. Mà hiểu thế đó không? Thì con mới đạt được con người. Con nói tôi, bây giờ tôi chỉ biết tù rồi, đi ngồi không sao tù. Mà tù đâu có làm gì nữa. Con hiểu thế đó không? Con phải đào tạo thông tin con còn ăn đó mà. Con mặc cho nó, con tắm, con rửa. Nó phải mình thể hiện đại đạo không tương rõ này, mình phải đi làm gì hết, dạy một căn lục trần bằng một cách làm gì. Nó phải khổ nó mới tiến, mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Thế không? Cho nên người cứ bắt nó làm gì, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta kiểu nó, bị người ta đầy rõ. Cái tụi lục căn lục trần này, thì nó mới bị tán đời, cái cục lửa một chút nó mê đời. Mà nó rủ cả chủ nhân ông về đời luôn. Tụi nó nguy hiểm đấy. Nó rủ nó bằng chính cái con rồi nó tiêu luôn. Tụi nó cần cần nguy hiểm cho nên bắt lại. Cho nên thầy đâu có làm. Tụi nó thầy không nói chuyện nên chơi roulette mà đây là việc dài. Thế nữa đi em còn phải làm việc. Nó không biết đâu. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Thầy hiểu chưa đó. Phải làm việc, ăn một trả mười. Không phải ăn một trả một đâu. Có trình độ này ăn một trả mười. Phải mò cái ốc mình. Ta đã mò cái ốc, ta độ mình phải mò cái ốc luôn là. Đấy là. Cái giá trị nó phải bằng tiền. Mà có trình người. Mà trong cái trình người là sự có tình người phân lập, tình người siêu thấp, tình người siêu thấp là mình phải làm sao đổ ngay vào lòng của họ. Sao? Chứ không phải có tiếng cảm ơn người suy tay để đi. Trên bề trên, ở đây các con còn lưu ý coi chuyện ông Tám coi thử ông có làm chất trị, ông có làm nghiệp cảm không, cái này kia nọ không? Đó, còn trên sợ của nó cũng coi kỹ hơn. Đó, chạy lâu rồi chứ, không có chạy chỗ nào khỏi. Nó mặc kê từ chút, làm bậy cái này, đau cho xuống kìa. Không có nhớ, không có nhớ mặt xuống đất gì đó. Thầy hiểu chưa đó? Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó. Không cần thiết nghĩ cái sanh tử luân hồi nữa. Việc làm thì cứ làm tới mà thôi. Làm với lễ phải công tâm tạo pháp. Con đường tiến dễ lắm.
Nhưng mà lúc này á thì ba luồng điển đại từ đại bi ở bên trên chuyển xuống cho mọi người tu gấp. Thành ra nhiều khi đi á không người ta thấy mê luôn, ngồi đó, thấy như tôi không có ở trong căn nhà đó, đi đâu mất, là tôi như điều gì không đạo.
Thưa thầy, như thầy đã cắt nghĩa là nếu mà biển là nó tụ ở đây, tức là mình về Phật giới, là tụ ở đây mình về thiên giới.
Hay bằng la chuyên cảnh.
Dạ, và bằng la chuyên cảnh. Thì có thể nói rằng tất cả các bạn đạo ở đây tu một thời gian chừng một năm, hai năm, thì đều thấy có điểm rút ở đây, điểm rút đây, điểm rút đây, rồi cuối cùng là thấy điểm cũ ở đây, nhưng mà không thấy gì hết.
Nó chưa đi.
Vậy thì có thể kết luận là mình đã về tới Phật giới thì
chưa, nó mới có điểm thôi. Đó là may mắn nhất cho biết mấy cái điểm đó. Thì tôi mở đáng lẽ, và tôi mấy năm mới nói một chỗ. Thì tôi cũng mấy tuổi không biết chết, chết sống này mà tôi nói luôn được. Cho nên các bạn ở chỗ này, các bạn phải soi hết cái chỗ này. Rồi tới soi cái chỗ này, rồi tới soi cái chỗ này. Để tôi nói tôi có 3-4 chỗ được, nhưng mà tôi chưa chỗ nào mở hết. Tôi làm dấu cho mình mà. Hiểu không? Thì mình phải mở. Mở cái này. Mở cái này trước. Thì tự nhiên cái này xong rồi, cái này là automatic, nó phải mở. À, chứ còn bây giờ tôi có 4 cái. Không có cái nào mở. Tôi nói trước cho mọi người là bây giờ các bạn làm thấy cũng có chi chánh 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 đó. Nhưng mà vì tôi chưa đi được, tôi phải làm tôi đi đấy chứ. Tôi đi chơi ngay đó chứ. Nhưng mà lúc này á, thì ba luồng điển đại từ đại bi bên trên chuyển xuống cho mọi người tu gấp. Thầm bên này đi á, không có cho thấy, mê luôn. Ngồi đó, thấy như tôi không có ở trong căn nhà đâu. Đi đâu mất. Rồi đưa như nhiều điện phòng bảo.
Nhưng mà ở trên kia mất.
Ở trên kia thì không cho thấy. Bởi vì thấy sẽ nói bậy cái thì những cái tà giáo ở đây nó bị phá. Dữ lắm. Nó phá gì lắm. Nó phá người tu. Thiên nhiên. Nó phá gì lắm.
Thành ra những cái gì mà thầy vừa cắt nghĩa là cái giai đoạn mà thầy đã qua. Và cái giai đoạn đó nó không thể áp dụng cho tụi con được.
Đâu
để có khi nào tụi con về đến nơi mà hư không đại định rồi đó. Rồi nhìn trả lại đó thì thấy những đoạn đường đó mình đã qua y như
đã qua.
Nhưng mà vì cái công việc đại sự bề trên bây giờ không cho thấy nữa.
Không cho thấy sợ trễ đó.
Dạ.
Bây giờ nghe là dạy chú phần hồn thôi. Khi mà các bạn ngồi thiền mà nhắm mắt, đi mắt đó là phần hồn được cứu rồi đó. Đập được cái phần hồn được cứu rồi, không có sao, không có chết đó. Có gì là mình ở New Zealand đó, trở nhẹ rồi.
Như trong cái tình yêu chưa thoát đó, thì thầy cũng có nói là phần hồn với vía của thầy đã xa cách nhau 500 năm rồi. Rồi bây giờ mới gặp lại, mới có cái cơ duyên tái ngộ. Thì cũng một cái nơi chỗ khác, thầy cũng nói là ngày hôm nay mà tụi con mà gặp lại thầy đây đó, là cũng là do cái duyên
cũng
thầy trò cũng 500 năm rồi. Vậy thì với cái sự hiểu biết của con có thể đi tới cái kết luận là tụi con là vía của thầy.
Không phải vía. Không phải vía. Đồng hành tu học cũng nhiều kiếp, mà đồng sống chung bên trong cái đại cuộc nữa. Cũng có khi có dịp chiến đấu, có đủ thứ á. Có dịp làm cha con rồi đủ thứ.
Xin thầy cho biết rõ hơn cái duyên nghiệp thầy trò của chúng con đối với thầy như thế nào.
Nó mỗi người một tháng mà. Mỗi người không có thể nói được. Nếu mà tôi mở hết ra là không có ai đi tu. Không ai thèm tu nữa. Để cho nó đi tới, nó thấy, nó hứng thú có một chút à. Anh đi học của ông thầy cũng làm toán mà ông có dấu một số 3 mà anh tìm ra số 3 là như sao? Cho nên bây giờ nó chỉ có cái nhớ thôi. Tại sao mà ông toán ông 60 tuổi mà tôi nhớ ông? Được. Nó có gì nó mới nhớ chứ. Nó có sự liên hệ nó mới nhớ.